Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn và về cùng với Chúa Cha, Ngài đã yêu thương các môn đệ và Ngài yêu thương họ đến cùng. Và trong giờ bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã trao ban cho các môn đệ, cũng trao ban cho giáo hội, cho nhân loại món quà quý giá nhất mà Ngài để lại. Trước hết đó là bí tích thánh thể để nuôi dưỡng nhân loại. Thứ hai, đó là chức tư tế thừa tác để Chúa tiếp tục chăm sóc nhân loại. Thứ ba, đó là giới răn yêu thương để con người được hạnh phúc. Quả vậy, trong bữa ăn, chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Này là mình Thầy." Và rồi Ngài cũng cầm lấy chén: "Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội." Qua điều đó, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Ngài trao ban chính mạng sống của mình một cách cụ thể nhất. Người hoàn toàn thuộc về chúng ta, người phục vụ chúng ta, người đặt sự sống của chúng ta lên trên bản thân của mình. Ngài trao ban đến cả sự sống của mình thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn giữ lại điều gì cho mình. Đó là sự hiến dâng trọn vẹn và quyết liệt của một Thiên Chúa tình yêu. Và việc trao ban này, Chúa không chỉ muốn dừng lại nơi các môn đệ của Người, mà còn được kéo dài mãi cho đến tận thế. Vì thế, chính trong bữa tiệc, Chúa Giêsu đã thiết lập chức tư tế. Khi Người nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Qua thiên chức linh mục, Chúa Giêsu muốn ở lại với chúng ta luôn mãi, để Ngài tiếp tục trao ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài, để cho mỗi người chúng ta sống bằng chính sự sống của Người và sống thật rồi sao. Khi mỗi người chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống thần linh của Người rồi. Dù vậy, sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta còn non nớt, như một cây còn non, cần được chăm sóc dưỡng nuôi. Và nếu không được tiếp tục bảo vệ, che chở để tránh sự đe dọa của sự dữ, của lời mời gọi cám dỗ giữa dòng đời, thì nó có nguy cơ bị chết ngạt, lụi tàn. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mỗi ngày muốn dùng chính mình máu thánh của Người để tiếp sức và hồi sinh chúng ta. Người gìn giữ, Người củng cố, Người nuôi dưỡng sự sống thần linh trong chúng ta, và Người luôn ước mong sự sống đó được tăng trưởng, được lớn mạnh và sinh những hoa trái tốt tươi cho đời. Chính vì thế, Thánh Thể Chúa là nguồn mạch sự sống cho mọi Kitô hữu. Và Thánh Thể Chúa còn có một tên gọi khác nhưng rất ý nghĩa, là của ân đảng. Thật vậy, trên con đường về quê hương vĩnh cửu, một con đường xa vời vợi và đầy những gian nan thử thách, cần lắm thứ của ân đảng đó chính là thịt máu Chúa Kitô. Ai biết tiếp nhận thì sẽ đủ sức vượt qua mọi trở ngại khó khăn, dù sức đi, đủ sức đi cho trọn con đường, cho tới nơi phải đến để được chung phần với Đức Kitô. Thưa cộng đoàn phục vụ, sự sống thánh thể Chúa trao cho chúng ta thật quý giá. Chúng ta đang sống trong mùa dịch COVID-19. Có một bệnh nhân 93 tuổi ở Ý trở nên tốt hơn trong bệnh viện, và ông được bảo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày. Và khi nghe điều đó, ông già đã khóc. Các bác sĩ khuyên ông đừng khóc vì hóa đơn. Những gì ông lão nói khiến tất cả các bác sĩ đều khóc. Ông nói thế này: tôi không khóc vì tiền, tôi phải trả, tôi có thể trả tất cả tiền. Tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Chúa 93 năm mà không phải trả tiền. Phải mất 5.000 franc để sử dụng máy thở trong bệnh viện chỉ một ngày. Bạn có biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không? Tôi đã không cảm ơn Chúa vì điều đó trước đây. Sự thật tin tức này không thể được xác minh, nhưng những lời của ông già đáng để mỗi người chúng ta suy gẫm. Khi hàng ngày chúng ta cũng hít thở không khí mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, một cách tự do mà không bị đau đớn hay bệnh tật. Không ai trong chúng ta nhiều khi coi trọng không khí. Chỉ khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được không khí quý như thế nào. Thưa cộng đoàn, hơi thở quan trọng đối với đời sống thể xác của chúng ta biết chừng nào, thì đời sống thần linh, đời sống linh hồn của chúng ta cũng cần thánh thể của Chúa như vậy. Chúng ta rất nhiều lần chúng ta đón nhận thánh thể của Chúa, chúng ta có thực sự cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không? Chúng ta có thật sự cảm nếm được Thiên Chúa đang hiện diện ở với chúng ta không? Chúng ta có biết thật sự cảm ơn vì hồng ân thánh thể Chúa trao ban để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta không? Và trong những ngày này, nhiều người không được đón nhận thánh thể Chúa, cũng có tâm tình khao khát để được đón nhận Chúa, nhưng cũng có thể có trong những ngày này có những người chẳng quan tâm, chẳng khao khát đến thánh thể Chúa trao ban. Vì thế chúng ta mỗi người suy nghĩ lại trong việc món quà thứ nhất Chúa trao cho chúng ta qua thánh thể Chúa, và nhất là những anh em linh mục trong thánh chức mà Thiên Chúa trao qua giáo hội. Chúng ta được mời gọi để tiếp tục ban phát thánh thể cho đoàn dân của Chúa. Chúng ta có ý thức khi chúng ta cử hành thánh thể của Chúa trong thánh lễ không? Và điều thứ ba mà Chúa trao cho giáo hội, đó chính là tư cách phục vụ trong sự khiêm tốn. Chúa đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Phêrô trong đoạn tin mừng hôm nay phản kháng vì hành động của Chúa Giêsu, bởi vì chỉ có những người nô lệ mới rửa chân cho ông chủ. Qua đó, Chúa Giêsu muốn trao cho các môn đệ, trao cho những người bước theo Chúa Kitô bài học, đó là phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương. Anh em gọi ta là thầy và là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật ta là thầy, là Chúa. Vì nếu ta là thầy, là Chúa phải rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Qua hành động của Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được những điều gì? Bài học thật quá rõ và cụ thể, chính là yêu thương và khiêm tốn phục vụ. Đứng giữa một xã hội chủ trương hưởng thụ như ngày nay, yêu thương và phục vụ không phải là một chuyện dễ dàng tí nào. Trong bài chia sẻ lễ lá vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi. Ngài đã nói như thế này trong bài chia sẻ tin mừng ngày hôm đó: sống là để phục vụ. Và qua phục vụ đó được diễn tả dưới những cử chỉ của yêu thương, của tha thứ, của cầu nguyện, của quan tâm đến những người khác, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và những công việc đó, Đức Sao Hoàng nói, có thể phải trả giá. Và điều này giống như đường thánh giá, nhưng đó là con đường phục vụ, là đường chiến thắng, cứu chúng ta và cuộc sống chúng ta. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh điều đó. Đó chính là con đường phục vụ ngang qua thập giá, là con đường chiến thắng, cứu chúng ta và cuộc sống chúng ta. Và Ngài cũng nói với các bạn trẻ như thế này: các con đừng sợ phục vụ, đừng sợ tiêu hao cuộc sống vì Chúa và cho người khác. Các con sẽ có được nó, bởi vì sự sống là một hồng ân được lãnh nhận để rồi trao bạn. Vâng, chỉ có tình yêu và phục vụ mới có sức mạnh đẩy lùi bóng tối của sự sự. Chỉ có tình yêu mới làm tan cõi lòng băng giá của những con người. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp trong cuộc đời này. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta hôm nay. Trong tuần thánh này, con mời gọi quý bà anh chị em tiếp tục suy niệm trong những ngày này. Đặc biệt, mời gọi quý bà anh chị em, chúng ta hãy đọc cái đàn suy gẫm thánh giá vào ngày mai lúc 9 giờ tối ở Roma, Đức Francisco sẽ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Và trong đàn thánh giá năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi rất nhiều người cộng tác vào bài chỉ viết chia sẻ suy niệm thánh giá, mà đặc biệt đó là những người gặp những khó khăn, những người đang tù, bị tù đầy. Khi con đọc về 14 chạc đèn đài thánh giá này, thì mở đầu đó là một người tù chung thân. Anh viết như thế này: trong 29 năm tưởng chừng như tôi không còn rơi lệ được nữa. Nhưng khi tôi đọc, tôi suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, thì tôi đã rơi lệ. Và tôi được hoán cải, được biến đổi. Chính tình yêu của Đức Kitô đã biến đổi tôi. Và trong đảng thánh giá này, người ta gọi là Via Crucis, thì giờ đây nó trở thành đảng ánh sáng, Via Lucis. Ước mong mỗi người chúng ta học nơi Chúa Giê-xu của bài học tình yêu khiêm nhường phục vụ và bước đi trên con đường thánh giá, để chúng ta tiến tới con đường ánh sáng, chung phần với Đức Kitô. Amen.